Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tức là tiếp theo cái bài nguyện hương trước. Thì hai cái câu đầu mà chúng ta đã học rồi, tức là đốt nén tâm hương trước Phật đài của phần dân trọn Đức Như Lai. Hai câu sau là cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Hai câu này nó cũng hàm chứa một cái nghĩa vô cùng sâu sắc mà tất cả các Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ để mà chúng ta hiểu và chúng ta thâm nhập. Tức là cầu xin nhân loại lên bờ giác. Đức Phật của chúng ta đó, cái khi mà còn làm thái tử chưa giác ngộ, hoặc là cái khi đi tìm đạo làm một vị sa môn, thì lúc đó nữa ngài chưa giác ngộ, cho nên ngài nói người ta không bao giờ nghe, nói phải người ta không nghe. Vì vậy nữa mà Đức Phật nỗ lực tu cho đến khi mà giác ngộ. Giác ngộ rồi nữa thì lúc bây giờ đó, nói cái gì người ta cũng nghe. Trước khi chưa giác ngộ nữa, thì Đức Phật đó, khuyên năm anh em ông Kiều Trần Như đó, tu hành. Thì mấy ông này mới nghĩ là Đức Phật đó, xuất thân từ một cái giai cấp cao, tức là vị thái tử đi tu, cho nên sống cái sung sướng quen rồi. Bây giờ đó là tu khổ hạnh không chịu nổi. Cho nên mấy ông này mới bỏ Đức Phật mà đi xuống lục quyển tu. Nhưng mà khi Đức Phật đắc đạo rồi đó, thì bây giờ đến Đức Phật nói đó, năm ông này nghe. Năm ông này nghe mà năm ông này nó không còn chấp vô cái pháp khổ hạnh của mình nữa. Đi theo con đường trung đạo của Đức Phật tới cuối cùng đều đắc quả A-la-hán hết. Tức là đắc thánh quả hết. Cho nên khi mà mọi người chúng ta nó chưa giác ngộ thì đương nhiên phần lớn chúng ta làm điều xấu. Làm điều xấu tức là làm cho loài người chúng ta đau khổ, sát hại lẫn nhau. Rồi tất cả các loài khác đó cũng bị chúng ta sát hại nó. Cho nên khi mà giác ngộ rồi đó, một người giác ngộ rồi có thể là khuyên bảo được nhiều người nghe theo để mà làm thiện. Mà nếu hãy nhiều người nó biết làm thiện thì cái xã hội đó đương nhiên nó trở thành bình an, và các loài khác nó cũng cùng sống theo được. Cho nên ở đây thầy dùng cái chữ hạnh phúc bình an. Chỉ có loài người chúng ta giác ngộ thôi thì tất cả các loài khác có thể được hạnh phúc, có thể bình an được. Tại loài người chúng ta nó dễ gây tội ác lắm, và dễ làm những chuyện xấu lắm. Tất cả các loài khác người ta nghĩ đó, kể các cái loài mà sói hay là hổ, báo, người ta nói nó dữ, nhưng mà khi nó đói đó, thì nó mới dữ, mà nó no rồi đó thì nó rất là hiền. Một con hổ mà cái khi nó ăn no rồi đó, có một con vật khác đi ngang trước mặt nó không bao giờ bắt nữa. Tại vì cái đói, vì cái đói của nó bắt. Nhưng mà loài người chúng ta rất nguy hiểm. Cái lòng tham lam và cái sân hận kèm theo cái sức thông minh của ta đó, mà ta làm cho tất cả các loài không được bình an. Nên ở Trung Quốc nó có một cái thời kỳ mà người ta gọi là thời Chiến Quốc hay thời Xuân Thu, tàn sát với nhau. Rồi ở bên Trung Đông chúng ta có cái thời mà thập tự giá, thập tự chinh, tôn giáo nhưng mà sát phạt nhau, giết nhau một cách mà dã man giữa loài người với loài người, chứ chưa nói tới tất cả các loài khác. Cho nên nếu mà mọi người được giác ngộ, khi mà giác ngộ rồi đó, thì cái lòng tham nó biến mất đi, cái sân hận nó biến mất đi, thì cái mà giết hại lẫn nhau cho đến giết các loài khác đó, chắc chắn là hạn chế được. Vì vậy đó mà Đức Phật nó ở bên thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà đó, tức là mọi người đó đều được bình an hết, và mọi loài nó đều được bình an hết. Là tại sao vậy? Là vì Đức Phật đó đã giác ngộ. Và những người đi theo Đức Phật đó cũng giác ngộ, cho nên không làm phiền hà lẫn nhau, và cũng không làm tổn hại các loài khác. Mà ngược trở lại đó, chúng ta còn bảo vệ các loài. Nên ngày nay đó chúng ta mới có một cái ý niệm là bảo vệ cái môi trường sống của chúng ta, là vì loài người hủy hoại quá nhiều rồi, và bảo vệ các loài vật đó. Nó có cái phong trào như thế. Đây là cái tinh thần theo Đạo Phật, bảo vệ cái môi trường sống cho loài người chúng ta, và cũng bảo vệ sự sống cho tất cả các loài. Khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy như thế, cho nên ngày nay đó, chúng ta cũng mong cho tất cả mọi người đều tu thiện, đều giác ngộ những lời dạy của Đức Phật, mà đổi cái tánh ác sang thành cái tánh thiện, đổi cái tánh sát hại sang thành cái tánh mà bảo vệ, để làm cho cái xã hội chúng ta được tốt và tất cả các loài được bình yên. Đó là cái lời nguyện thứ nhất của cái người tu theo Kinh Pháp Hoa này. Bây giờ qua cái bài kệ thứ hai của chúng ta là gì? Bài kệ thứ hai là đốt nén tâm hương cúng Phật Đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đây cũng một bài kệ nữa, nhưng mà nó cũng có một cái nghĩa rất là sâu xa mà các vị nên suy nghĩ nữa. Như vậy cái đốt nén tâm hương trước Phật Đài với đốt nén tâm hương cúng Phật Đà, hai cái này khác nhau không? Phải hiểu chỗ đó, nó hoàn toàn khác nhau. Hai câu này hoàn toàn khác nghĩa nhau hết. Tại vì trước Phật Đài đó, có nghĩa là ở trên chùa. Ở trên chùa đó, có một cái tượng Phật, có một cái đài sen, Đức Phật ngồi trên đó, đó. Đây là tượng Phật và đài sen. Ta đang quỳ trước đài sen của Đức Phật, trước cái tượng của Đức Phật, chứ đâu phải là Phật. Tượng khác mà Phật khác. Trên bước đường tu chúng ta hiểu vậy, ta không lầm là tượng là Phật. Cho nên Ngài Đơn Hà làm vị tổ của Thiền Tông. Cho nên cái khi mà Ngài thấy tăng ni và Phật tử chúng ta lúc nào cũng lại Phật, nhưng mà không giác ngộ được, không an lạc, lại Phật xong rồi nữa thì phiền não vẫn là phiền não, và tranh chấp vẫn là tranh chấp. Cho nên Ngài mới đem hết các cái tượng Phật ở trên chùa xuống, Ngài chẻ ra hết. Ngài chẻ, Ngài đốt hết đi. Thì bây giờ đó, Hòa Thượng Diện Chủ mà thấy Ngài Đơn Hà làm vậy đó, sợ quá mà tóc mà trâu gì rụng hết. Sợ mà sợ tượng Phật ta để người ta lại, mà bây giờ cái ông này đó bảo là ông sư khùng điên nào để mà dám rinh xuống mà chẻ ra để làm củi đốt lò, tại vì mùa lạnh đốt lò. Nhưng mà Ngài Đơn Hà là nhầm mới nói cho nên tượng Phật không phải là Phật. Tượng Phật không phải là Phật. Thành ra Ngài mới nói với Hòa Thượng Viện Chủ, với Tăng Ni, Ngài nói nữa. Nếu cái tượng này linh á, thì nếu mà tượng này linh thì sao tôi chẻ ra mà Phật không có làm gì hết á. Cho nên cái chỗ này muốn nói là Phật và tượng không khác nhau. Khi mà còn sống thì người ta nói Ngài Đơn Hà là điên. Nhưng mà trước khi Ngài thị tịch, Ngài chết, thì mà Ngài mới ngồi yên như vậy đó, Ngài nhập định rồi Ngài chết, mà cái xác của Ngài tới bây giờ nó mấy ngàn, gần cả ngàn năm rồi, hơn ngàn năm rồi nữa, mà Thầy qua Thầy thấy vẫn còn nguyên, không tan rã. Cho nên đây mình biết là một vị tăng đắc đạo, một vị Bồ Tát thị hiện, để nhắc chúng ta chỗ đó. Tượng không phải là Phật, nhưng mà ta mượn cái tượng này đó để chúng ta có cái tầm nhìn xa hơn. Cho nên chỗ này đó Thầy mới dùng cái chữ gọi là lòng thành gửi tận chốn bao la. Gửi tận chốn bao la chứ không phải trên bàn Phật không. Tại vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, khi mà chúng ta tin Phật, ta nghĩ về Phật á, thì khi ta nghĩ Phật ở đâu đó thì Ngài hiện ở đó hết. Ta nghĩ Đức Phật là cái tượng đó thì Phật hiện vô trong cái tượng đó. Mà ta nghĩ Đức Phật là cái cục đá đó thì Phật sẽ hiện vô cục đá đó. Phật này là tùy theo cái lòng thành chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta có lòng thành như vậy rồi đó, thì bây giờ chúng ta nhắm mắt lại để cho cái lòng thành chúng ta nó đi khắp cả mười phương. Cho nên mười phương pháp giới. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy cái gì? Theo tinh thần đại thừa ta gọi là hằng hà sa số chư Phật. Đông phương cũng có hằng hà sa số chư Phật, Tây phương cũng có hằng hà sa số chư Phật. Rồi á, thượng phương cũng hằng hà sa số chư Phật, hạ phương cũng có hằng hà sa số chư Phật. Cái tâm chúng ta, tâm thành chúng ta nó gửi tới đâu thì chỗ đó có Phật hết. Cho nên bây giờ nếu quý vị nhắm mắt lại mà hướng về phương Tây, Đức Phật nó hướng về phương Tây đó, thì chúng ta sẽ thấy thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hiện ra. Cho nên Phật, cái tâm chúng ta nó mạnh như vậy, nó đi như vậy đó. Vì vậy đó mà chúng ta khéo vận dụng cái tâm để mà cảm được tất cả các đức Phật. Ta đã cảm được tất cả các đức Phật rồi đó, chúng ta mới nghe các đức Phật đó thuyết pháp, chúng ta mới đảnh lễ các đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó Phật đó mới gia bị tới cho ta. Cái Phật này nó quan trọng hơn là Phật tượng. Ta nên Phật tượng không có gia bị chúng ta được. Tại vì tượng Phật thì trong Kinh Kim Cang mới bảo rằng nếu Phật bằng đồng thì bỏ vô lò nó chảy ra, phải không? Phật bằng đất thì bỏ xuống nước nó rã. Phật bằng gỗ thì bỏ vô lửa nó cháy. Cho nên phải tìm Phật mà độ được ta đó, ta theo Đức Phật đó ta học. Đây là điều quan trọng nhất. Vì vậy đó mà ta có cái lòng thành, ta đi tìm Phật ở khắp trong mười phương. Ta đã tìm Phật khắp ở trong mười phương, khi cái lòng thành chúng ta mà cảm được Phật và nhận được Phật rồi đó, thì ta sẽ có Phật đã gia hộ. Thế nên trong cái đời tu của Thầy đó, Thầy có cái cảm nghĩ tất cả những cái Phật sự mà Thầy làm được đó, là do Phật lực gia bị tới. Cái việc quan trọng là nằm chỗ đó. thấy mỗi ngày Thầy lên chánh điện, Thầy lại tượng Phật. Nhưng mà thực ra nó, cái tấm lòng Thầy nó gửi đi khắp mười phương để nhận cái sự gia bị của Phật tới. Khi cái sự gia bị này Phật là gì? Cái chỗ này lúc bây giờ nữa, ta mới gặp được một cái ta gọi là đồng thể đại bi. Đồng thể đại bi hay là đồng thể tam bảo. Đấy. Cái điều quan trọng nhất là chỗ này nữa. Khi lòng thành chúng ta gửi tới mười phương các đức Phật, thì lúc bây giờ đó ta mới nhận được cái sự gia bị hộ niệm của chư Phật kia tới ngay trong lòng ta đó. Thì khi mà Phật kia tới được ở trong lòng chúng ta rồi đó, tức là tam bảo hiện ra được đó là gì? Thế nên lúc bây giờ đó ta thấy Phật không hẳn là một cái tượng, Phật không phải là người nữa, nhưng mà Phật chỗ này nữa ta gọi là trí tuệ. Tức là Phật là cái tánh sáng suốt. Cho nên cái Phật lực gia bị tới cho ta, nó làm cho cái tánh sáng suốt của chúng ta nó bừng dậy, ta gọi là ngộ đạo. Cái tâm chúng ta nó dục sáng lên, cái tâm chúng ta nó được sáng lên, cho nên đây gọi là ngộ đạo. Trên bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng. Nếu tâm chúng ta không sáng lên thì coi như không có gì hết. Có thể chúng ta lại cả đời nhưng mà tâm không sáng thì coi như không có. Chỗ này nữa, ta gọi là cỏ cây để lấy lửa. Ta nghe cỏ cây để lấy lửa. Ngày xưa người ta không có hột quẹt ga như bây giờ người ta có. Nhưng mà ta dùng hai khúc gỗ để người ta cọ nhau, thì nó tạo nên sức nóng, tức là lửa sanh ra từ cái chỗ cỏ cây, chỗ sức nóng này, giữa hai khúc gỗ này. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta mới hiểu được á, cái tâm thành của chúng ta nó hướng tới Đức Phật, nó cọ sát với Phật. Hai cái này nó tạo nên cái trí tuệ. Cho nên cái tu của chúng ta nó trí tuệ sanh ra, người ta gọi Phật lực gia bị tới. Thế nên ta nghĩ tới Phật, Phật nghĩ tới ta. Mà cái độ cảm này càng mạnh thì lúc bây giờ tự nhiên sáng lên, cái giác ngộ sanh ra từ chỗ này. Thế nên tu là cốt lõi của nó là ở chỗ giác ngộ đó. Cho nên khi Phật lực gia bị tới thì tự nhiên tâm chúng ta sáng lên. Mà cái tâm chúng ta sáng lên, cái điểm này đó Thầy nói vô cùng quan trọng. Trong đời tu chúng ta mà tâm chúng ta không sáng lên thì chúng ta khó hiểu kinh lắm, và chúng ta khó thực hành lắm. Thế nên Thầy có cảm giác cái khi mà tâm chúng ta sáng lên thì cái trường hợp này nữa, tự nhiên ta hiểu kinh một cách dễ dàng và sâu sắc hơn. Và nó cũng có cái khả năng là đốt cháy hết tất cả các cái nghiệp chướng trần lao chúng ta, tức là phiền não trong lòng. Đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên Thầy là Thầy tụng kinh là Thầy tụng cả đời. Nhưng mà các Phật tử nghĩ rằng cái khi đó Thầy dịch cái bổn môn Pháp Hoa này đó, Thầy viết cái bổn môn Pháp Hoa ra cho các vị đó là sao? Tức là thường một đêm Thầy viết một phẩm. Đêm Thầy viết một phẩm, tức là cả đời viết không được. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tự nhiên cái tâm mình nó sáng lên đó, thì theo cái sáng ở trong lòng đó mà viết ra nó thành kinh. Cho nên Thầy dịch kinh nó khác với các hòa thượng khác ở chỗ đó. Các hòa thượng khác đó thì coi ở trên văn kinh mà dịch ra, còn Thầy đó là xếp kinh lại. Thế nên xếp kinh lại để cái độ cảm của mình về Phật, rồi Phật gia bị tới thì tâm mình nó sáng lên đó, thì mình theo cái đó mà viết ra. Cho nên Thầy nói cái tâm sáng lên cái này quan trọng. Thế nên khi mà tâm mình sáng lên đó, thì nó lại cho mình có thể thấy biết được tất cả mọi việc xảy ra. Cho nên biết được tất cả mọi việc xảy ra và tốt xấu ta biết được hết, cho nên chỗ này ta tránh được chứ. Cho nên lúc bây giờ ta biết cái gì? Trước nhất là ta biết có người tới với ta, ta biết được. Người tới với ta đó họ tốt hay họ xấu ta biết được. Họ tới với ta họ làm cái gì ta biết được. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cái biết này nó có ba cái trường hợp để chúng ta biết. Cái thứ nhất mà trong đạo Phật chúng ta cầu là cái tâm chúng ta sáng lên thì chúng ta tự nhiên thấy biết. Cái này ví như là người sáng mắt. Tự nhiên mắt chúng ta sáng lên thì cảnh vật chung quanh ta thấy được hết. Đây là ngộ, ngộ đạo. Trên bước đường tu cái này quan trọng. Nhưng mà ngộ được, sáng mắt được như vậy đó, thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ trầm luân sanh tử nữa, không bao giờ đọa nữa. Tại ta biết hết rồi. Ai tới với ta thì ta biết. Cái người này xấu hay là tốt. Cái người này tới đòi nợ, người ta biết ta có thiếu nợ họ thì bây giờ ta trả chứ. Tất cả mọi người khi tới ta biết hết. Cho nên trên bước đường tu đó, đòi hỏi chỗ ngộ đạo này cao. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta chưa ngộ đạo, hay là chúng ta không thể ngộ đạo được, chúng ta còn có cái biết thứ hai nữa là gì? Ta gọi là Phật lực gia bị. Thế nên Phật lực gia bị tới cho ta. Cho nên khi nào Phật lực gia bị tới thì tâm chúng ta sáng lên. Cái khi nào mà Phật lực không gia bị tới thì cái tâm chúng ta mờ. Tâm chúng ta khi sáng khi mờ. Cho nên có khi ta biết mà có khi ta không biết. Cho nên trên bước đường tu đó thầy thấy này rõ. Cho nên đối với thầy là kinh nghiệm đó là thầy thấy này. Cho nên có khi cái tâm mình tự nhiên sáng lên mà mình nhận định được là ai tới với mình và họ tới họ làm cái gì đây. Sáng lên mình thấy được mình có nên đi hay là không nên đi. Trên bước đường tu đó, cái điểm này điểm quan trọng nhất. Cho nên nhờ như vậy đó mà thầy ít phạm phải những cái sai lầm ở trên bước đường tu mình. Thầy nói đây là nhờ Phật lực gia bị tới. Cho nên khi Phật lực gia bị tới, tâm chúng ta sáng lên, ta nhìn ta thấy được cái việc ta nên làm hay không nên làm. Cái người này ta nên tiếp xúc hay là ta nên tránh hay không. Thế là có những người đó mà họ tới họ tìm thầy 5 lần 7 lượt không bao giờ họ gặp thầy. Tại vì lúc đó nó tự nhiên Phật lực gia bị tới cho thầy, tự cái tâm thầy sáng lên rồi nữa, thầy thấy rõ cái người này mình không nên gặp. Thế nên người này mình không nên gặp vì những cái yêu cầu của họ mình không thể nào giúp được. Thôi không gặp. Đây là nhờ cái tâm. Cái tâm chúng ta sáng lên, mà cái này ta gọi là Phật lực gia bị. Cái thứ ba đó là khi quý vị có niềm tin, có căn lành, thì mình cũng có cái trường hợp Đức Phật gọi là quỷ thần báo mộng. Cho nên Phật lực gia bị và quỷ thần báo mộng, hai này có khác nhau. Cho nên quỷ thần báo mộng là sao? Cho nên có những cái người đó mà họ nằm, họ ngủ, họ thấy có người nào đó kêu mình, biết không? Thấy có người nào đó kêu mình đi, biểu mình làm cái việc gì đó. Cho nên mình giật mình thức dậy, thì cái trường hợp này quá tình cái việc xảy ra đúng như vậy. Trong cái thời 63, thầy Minh Tân là bạn của thầy. Cho nên trong cái phong trào tranh đấu của Phật giáo hồi 63 đó, mà cái gia đình của thầy đó là tham gia rất là tích cực. Cho nên thầy mới kể lại cho thầy nghe nữa. Thầy nói cái khi đó đó thầy đang ngủ, nhưng mà dục á, thầy nghe một cái người kêu, kêu thầy đó, biểu đi đi, biểu đi đi, nhưng mà ở đây đó thì sẽ bị bắt. Nghe vậy thôi, thành ra thầy giật mình thức dậy nữa, thì thầy trốn ra khỏi nhà liền tức. Mà khi thầy mới vừa trốn ra khỏi nhà nữa, thì đúng trong lúc đó đó là cảnh sát nó tới nó bắt. Thầy vừa ra cái nó bắt. Cái này ta gọi là quỷ thần báo mộng. Thế nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, tại cái lòng thành chúng ta, lòng thành chúng ta đưa tới cái chỗ giác ngộ để làm Phật. Lòng thành chúng ta cảm được chư Phật ở trong 10 phương để chư Phật hộ niệm ta. Và chính cái lòng thành của chúng ta đó, các vị quỷ thần họ hiện ra báo mộng, hay là họ nhắc nhở chúng ta để mà ta vượt qua hết tất cả. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mà cái tam bảo đồng thể này đó đưa vào cho ta, ở trong lòng chúng ta đó, thì bây giờ cái gì? Ta nói Phật đó là cái tánh sáng suốt. Ta nói Đức Phật không tới với ta, nhưng mà cái tánh sáng suốt Đức Phật tới với lòng chúng ta, làm cho lòng chúng ta sáng lên, rồi chúng ta hành động chứ. Tam bảo đây là Phật. Cái thứ hai là pháp bảo, tức là chân lý. Hồi nãy đó chúng ta nói pháp bảo là kinh chúng ta tụng. Bây giờ nữa, pháp bảo tức là chân lý hay là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa hay là chân lý, nó là một. Cho nên chân lý là nó muôn đời. Nó là muôn đời. Có Phật ra đời hay là không có Phật ra đời thì chân lý vẫn là chân lý. Nhưng mà có Phật ra đời thì Phật mới thấy được chân lý và mới diễn đạt chân lý trong thành. Cho nên pháp là chân lý. Cho nên từ cái chỗ đó mà khi lòng chúng ta sáng lên rồi nữa, ta biết được hết tất cả mọi việc, cái nào tốt, cái nào không tốt, cái nào nên và cái nào không nên. Đây là pháp, tức là chân lý. Cái thứ ba đó, tăng là gì? Là hòa hợp. Tăng là hòa hợp. Cho nên ở trong cái xã hội chúng ta đây đó, thiếu Phật pháp, cho nên từ ở trong tâm con người không ổn định, rồi trong gia đạo cũng không bình an, xã hội đó thì rối loạn vậy. Đây là xã hội xấu. Cho nên lúc bây giờ cái cầu nguyện ta là gì? Cái lực của tam bảo này nó tới với mọi nhà, nó tới mọi nhà, tới mọi người. Khi mà cái tam bảo lực này nó tới với cái người nào thì cái người đó tự nhiên tâm họ trở thành tốt, tâm họ trở thành sáng suốt, tâm họ biết thương người và tâm họ có thể hài hòa với chung quanh, chứ không có cái ghét người này, chống người kia, nói xấu người nọ, không có chuyện này nữa. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta thương được hết. Cho nên từ cái chỗ có cái tâm hài hòa này, có một cái trí sáng suốt và thích sống mà an lạc, cho nên có một con người đó xuất hiện trong một gia đình thì cái gia đình này nó có thể hòa được, cái gia đình này có thể hài hòa được. Mà gia đình này được hòa thì nó ảnh hưởng tới tất cả những gia đình khác. Cho nên ở chỗ này cái cầu nguyện chúng ta gì? Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Nên đến mọi nhà, tức là nhà nào cũng đều tin Phật, nhà nào cũng đều hiểu Phật, nhà nào cũng đều sống theo Phật hết, thì đây là cái mục tiêu chúng ta cầu nguyện. Đó là cái nhịp thứ hai mà chúng ta nguyện hương. Phật này là Phật khắp ở trong mười phương, chứ không còn là tượng nữa. Cho nên cái bước thứ nhất là ta nhìn tượng để chúng ta gửi cái tâm chúng ta đi. Gửi cái tâm ta đi. Nhưng mà nó vượt qua cái tượng đó thì nó sẽ tới với chư Phật thiệt ở trong mười phương. Thì ta mới nhận được cái Phật đó gia bị. Phật mà phò hộ chúng ta đó không phải Phật trên chùa. Nhưng mà Phật ở trong mười phương này đó mới phò hộ chúng ta được. Bây giờ đã qua tới cái phần thứ ba nữa. Trở lại thực tế. Đốt nén tâm hương ở Ta Bà, nhớ lời Di Huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. Đây là cái bài thứ ba. Trở lại thực tế là gì? Chúng ta đang sống ở trong cái thế giới Ta Bà. Cái thế giới Ta Bà là thế giới chúng ta đang sống. Mà thế giới Ta Bà này là Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ. Thế giới Cực Lạc thì Đức Phật Di Đà làm giáo chủ. Chúng ta biết vậy đó. Hiện giờ chúng ta đang ngồi đây, ta đang sống trong cái thế giới Ta Bà này của Đức Phật Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca nữa thì dạy chúng ta làm sao? Tức là thế giới chúng ta đang sống đây đó, nó có hai mặt. Nó có hai mặt. Cái mặt vật và cái mặt tâm. Ta nói cái mặt hiện tượng và cái mặt bản thể. Nên chúng ta phải biết nó như vậy. Cái hiện tượng là tất cả những cái gì mà chúng ta có thể thấy, nghe, hay biết trên cuộc đời này. Cái hiện tượng đó, trước mặt thầy là tất cả mọi người đấy. Mà tất cả những người này nữa, thì nó có người già, người trẻ, người trai, người gái, người xấu, người tốt, người lành, người dữ, có đủ hết. Trên hiện tượng giới là nó như thế. Nhưng mà hiện tượng giới nó như thế, còn bây giờ bản thế giới nó làm sao? Tức là cái thế giới bản thể của nó thì khác nhé. Tức là tất cả cái nguyên tố tạo nên con người này đó, tạo nên muôn vật này đó, thì Đức Phật nói là từ ngũ uẩn mà sanh ra. Cho nên ở trong con người chúng ta đây, tất cả đều cấu tạo bằng năm cái nhóm gọi là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên Đức Phật nói là bây giờ cắt ra máu á, thì máu ai cũng đỏ phải không? Giống nhau hết chứ. Tất cả mọi việc đều giống nhau hết. Nhưng mà cái khi cấu tạo nên con người nữa, thì do nghiệp cấu tạo, do đó mà nghiệp nó cấu tạo nên người đẹp, người xấu, nó cấu tạo khác nhau. Người giàu, người nghèo, người khôn, người dại nữa. Bây giờ chúng ta hướng về mặt bản thể, cái mặt hiện tượng chúng ta sống là như thế này. Nhưng mà ta hướng về cái mặt bản thể, tại ta đi khắp mười phương rồi, để chúng ta trở về cái bản thể của sự vật, tức là đồng thể đại bi đó. Đức Phật nói giữa Phật với ta là một. Ta nói Phật với ta là đồng. Cho nên đồng cái gì? Tức là đồng ở bản thể. Ở trên cuộc đời này là mọi người khác nhau, nhưng mà trở về bản thể của sự vật thì mọi người đồng nhau. Thế nên mọi người đồng nhau. Giữa ta với Phật đồng nhau đây. Mà giữa ta với Phật đồng nhau, mà ta là đau khổ, mà Đức Phật thì an lạc giải thoát. Hai cái này khác. Khác về mặt hiện tượng, nhưng mà đồng về mặt bản thể. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nói, đi khắp hết mười phương rồi, bây giờ chúng ta mới trở lại thực tế trong cuộc sống chúng ta, mà lặn sâu vào trong bản thể của sự vật. Ta nói bản thể sự vật á, đi trở về đó thì sao? Đức Phật nói trong đó không có khổ. Vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt, do đó mà tạo nên cái hiện tượng giới sai biệt này. Bản thể là một, nhưng mà hiện tượng thì sai biệt, cho nên ta gọi là sai biệt giới. Cho nên khi chúng ta trở về với cái thế giới bản thể sự vật, cho nên khi trở về với cái thế giới bản thể của nó thì lúc bây giờ nữa, tất cả những người chung quanh ta là Bồ Tát thân kim sắc hết, tức là thuần vàng hết, tức là không có những người xấu, không có người ác, không có những người tội lỗi nữa. Tại chỗ này gọi Bồ Tát tùng địa dũng xuất là cái nghĩa này. Thế nên Đức Phật chứng minh chúng ta thấy có hai loại thế giới. Cái loại thế giới hiện tượng này, Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử đi tu, nhưng mà cái thế giới thực của chư Phật ta gọi là thường tịnh quang tịnh độ đó, thì Đức Phật và các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Các vị này nữa là thân kim sắc, tức là thân màu vàng. Thân màu vàng này nữa là tiêu biểu cho sạch nghiệp, không có tội lỗi và thuần khiết. Cho nên trên bước đường tu chúng ta tới cái bước thứ ba này đó là gì? Ta muốn trở về bản thể, hội nhập vào cái thế giới thường tịnh quang, để cộng với các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Mà các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất này nữa, thì tới lục vạn hằng hà sa, ở trong Kinh Pháp Hoa nói sáu muôn hằng hà sa các Đức Phật này. Nhưng mà tất cả các vị Bồ Tát này nó có chung nhau bốn cái tính. Cho nên ta mong các ngài gia bị tới cho ta nữa, để ta có được bốn cái tính chất này. Cái tính thứ nhất gì? Đặc tính thứ nhất gì? Tức là thượng hạnh. Cho nên thượng hạnh Bồ Tát, cho nên thượng hạnh Bồ Tát đó là làm được những cái việc khó làm. Cho nên trên cuộc đời này nữa, ai muốn tu theo Kinh Pháp Hoa, đầu tiên là phải phát nguyện làm những cái chuyện khó làm. Làm những chuyện khó làm đó, thì nó đồng với Bồ Tát thượng hạnh, cho nên Bồ Tát thượng hạnh gia bị tới. Bồ Tát thượng hạnh gia bị tới cho ta, thì ta liền biến thành thượng hạnh Bồ Tát. Mà biến thành thượng hạnh Bồ Tát thì ta lại làm được những cái việc mà khó làm trên cuộc đời này. Người Nhật nó gọi Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là thượng hạnh Bồ Tát. Mà thượng hạnh Bồ Tát là cái nghĩa này. Tại vì Ngài ưng làm những cái chuyện khó, cho nên Thượng Hạnh Bồ Tát gia bị tới cho Ngài, Ngài liền biến thành Thượng Hạnh, do đó mà Ngài làm những cái chuyện khó không, chuyện dễ để cho người khác làm. Cho nên trên cuộc đời này ta tu theo Pháp Hoa, mà nếu ta có cái nguyện như vậy đó, đồng với Thượng Hạnh Bồ Tát, thì Ngài sẽ gia bị tới cho ta, và ta làm được những cái việc khó. Những cái việc khó làm không ai làm được đó, thì ta làm được, thì cái này gọi là Hạnh Bồ Tát tung điểm xuất. Cho nên ta cầu là gì? Ta cầu Thượng Hạnh Bồ Tát gia bị tới cho ta, để ta làm được những việc khó làm ở trên cuộc đời này mà mang lại lợi ích, thầm giúp cho người Pháp Hoa là như vậy. Cái thứ hai là gì? Vô biên hạnh. Cho nên vô biên hạnh Bồ Tát đó, tức là việc nào làm được hết, giờ nào việc đó. Cho nên giờ nào việc đó đấy, không phải là một việc mà nhiều việc. Cho nên trên cái bước đường tu đó, Thầy cảm nhận được cái điều này. Cảm nhận được cái điều này, mình không có nằm ở trong cái chuyên môn, nhưng mà đem giao mình cái chuyện đó, mình vẫn làm được. Thế nên Thầy đâu phải là nhà báo, Thầy đâu có tốt nghiệp trường báo chí. Nhưng mà cái khi cái tờ báo Giác Ngộ bị phá sản, Hòa Thượng Thiện Hào tới mời Thầy ra làm tổng biên tập. Thì cái khi mà mời Thầy ra làm tổng biên tập, lúc đó Thầy đang tụng kinh Pháp Hoa. Thế nên tự nhiên Thầy có cái cảm giác là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Suốt này đã giúp mình, thầm giúp cho mình. Cho nên Thầy ra, Thầy ngồi, Thầy làm tổng biên tập, Thầy điều chỉnh cái tờ báo này lại, mà suốt hai mươi mấy năm nó bình an và nó phát triển được. Thành ra các Phật tử nói Thầy là nhà báo thì Thầy đâu phải. Cho nên những cái việc nào khó giáo hội đem giao nữa, thì Thầy sẵn lòng Thầy làm, Thầy quyết tâm Thầy làm. Thì Thầy có cảm giác là Thượng Hạnh Bồ Tát gia bị tới cho Thầy, vô biên hạnh Bồ Tát gia bị tới cho Thầy, cho nên không phải là lĩnh vực chuyên môn mà vẫn làm được. Cái thứ ba là gì? Tức là tịnh hạnh. Tịnh hạnh Bồ Tát. Thế nên tịnh hạnh Bồ Tát gia bị tới cho ta nữa, thì lúc bây giờ sao? Ta thích làm mà không thích nói. Cái người mà thích làm mà không thích nói, ta làm được rất nhiều việc mà ta không bao giờ ta kể chuyện này. Ta không kể là tôi làm cái này, tôi làm cái nọ, ta không kể cái này nữa. Giấu đi. Thế nên làm được nhiều việc tốt nhưng mà giấu đi, chứ không nói cái chuyện tốt này của mình ra. Thế nên cái người xấu trên cuộc đời này đó, là không làm được việc gì hết, nhưng mà cứ muốn mọi người biết mình là giỏi, mình là tốt. Đây là người xấu. Nhưng mà cái người tốt ở trong đạo đó, là người đã làm được hết tất cả mọi việc đó, nhưng mà không muốn ai biết mình làm hết. Cái này là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Cho nên Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất là ở ngay thế giới Ta Bà này mà không ai biết các ngài hết. Các ngài giấu cái việc của mình chứ, giấu cái giỏi của mình, giấu cái tốt của mình, không muốn cho ai biết. Nhưng mà khi đụng việc đó, ta làm được. Cái này là tịnh hạnh Bồ Tát. Cái thứ tư là gì? An lập hạnh. An lập hạnh Bồ Tát. An lập hạnh có nghĩa là ở trong tập thể, ở trong tổ chức, người ta tin tưởng mình cái việc nào, giao phó mình việc gì, thì mình hết lòng mình làm cho thành. Chứ không nói là tôi làm chuyện này, tôi không làm chuyện kia. Không? Cái này là hạnh an lập. Thế nên Thầy đang làm trưởng ban Hoằng Pháp, nhưng bây giờ đã các hòa thượng nói thôi, bây giờ đó ông nghỉ làm trưởng ban Pháp đi, ông qua ông làm trưởng ban Phật giáo quốc tế đi. Thầy nói nếu hãy tập thể quyết định làm cái chuyện này thì tôi làm chuyện này. Khi làm Phật giáo quốc tế xong rồi đó, nó bây giờ Hòa Thượng Minh Châu già yếu bệnh hoạn, không ai coi trường, thôi ông qua ông coi giùm cái trường đi. Thì Thầy rồi xách gói qua làm trường. Không? Giao chỗ nào ta làm chỗ đó. Đây là trên bước đường tu, gọi là an lập hạnh, chứ không đòi. Tất cả các Phật tử khi mà tu hành, cái người mà đòi hỏi quyền lợi thì đã xấu rồi, nhưng mà đòi hỏi luôn cả cái việc làm này, việc làm kia. Nên ở trong một đoàn thể, ở trong một tổ chức, ở trong giáo hội giao mình việc nào thì mình hết lòng mình làm chuyện đó. Cái này là an lập hạnh. chứ không phải ta đòi hỏi. Mà thầy có cái cảm giác đó, mà việc càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, mà hoàn thành không được đó, thì cái này mình có lỗi. Cho nên lúc bây giờ đã giáo hội giao cho mình cái chuyện mà nhỏ dư sức đó, thì cái này dễ hơn đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bốn cái vị Bồ Tát này gia bị tới cho ta, gia bị tới ta, ta tu theo kinh Pháp Hoa, mà bốn vị này gia bị tới được cho ta rồi nữa, thì bây giờ mọi việc ở trên cuộc đời này ta giải quyết dễ lắm. Bỏ vô chỗ nào ta làm được đó. Cho nên đây là cái bài nguyện thứ ba. Vì vậy đó mà cái bài nguyện hương của bốn môn Pháp Hoa nó khác hơn các cái bài nguyện hương khác lại. Đương nhiên những cái bài nguyện hương khác là do các vị cao tăng người ta cảm được ta làm, thì bây giờ đó mình đọc theo cũng tốt. Nhưng mà riêng về cái bài nguyện hương của kinh Pháp Hoa này là do thầy cảm được, tụng Pháp Hoa cảm được, và thầy làm nên cái bài kệ này để mỗi ngày đó thầy đọc và cân nhắc tu hành. Đó là cái thứ nhất là bài nguyện hương, bài nguyện hương của kinh Pháp Hoa chúng ta. Và sau cái bài nguyện hương thì quý vị tới cái bài gì? Bài tán Phật. Cái bài tán Phật, tán Phật có nghĩa là khen Phật, nghĩ tốt về Đức Phật. Thế nên trên cái bước đường tu chúng ta cái điểm quan trọng. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi nhìn người nên nhìn cái tốt của họ. Mọi người ai cũng có cái tốt, không nên nhìn cái xấu. Đương nhiên Đức Phật á, thì lại có nhiều cái tốt hơn để chúng ta nghĩ, chúng ta nhìn nhé. Trên bước đường tu chúng ta vậy. Cho nên nhìn về Đức Phật, nghĩ về cái tốt của Đức Phật là có rất nhiều để ta nghĩ. Mà nhìn cái tốt và nghĩ cái tốt á, thì cái tâm chúng ta dễ tốt hơn. Các vị thử xem. Bây giờ nhìn về Đức Phật, trước khi chúng ta lại Phật á, ta nhìn về Đức Phật, ta nghĩ tốt về Đức Phật á, chúng ta nghĩ cái gì? Ta nên đầu tiên ta nghĩ cái tâm của Đức Phật. Cái tâm của Đức Phật là cái tâm gì? Cái tâm từ bi hỷ xả, tức là bốn cái tâm này gọi là bốn cái tâm vô lượng. Ta nghĩ tới cái tâm này chứ. Cho nên cái xả này đó có nghĩa là mọi người trên cuộc đời này đó cố ý làm nhục ta, hay là vô tình mà xúc phạm ta, phải không? Nhưng tất cả như này ta đều bỏ hết, ta không bận tâm trong chuyện này, gọi là xả. Đây là trên bước đường tu đó, Đức Phật có cái tâm này. Cái tâm xả, ai làm cái gì nữa Ngài tha thứ được hết, chứ không ghi lại trong lòng. Nhưng mà cái người nào mà hay ghi lại cái xấu của người khác trong lòng mình ấy, thì cái người này luôn luôn khổ. Mà nếu hãy theo Phật tu được, xả được, thì cái này chúng ta thấy tâm ta nhẹ đi. Tại nên ai nói xấu thầy mà thầy không để ý, mà thầy không biết, thì chắc chắn trong lòng thầy bình an. Nhưng mà bây giờ mình biết nó nói xấu mình, thì mình dễ giận phải không? Cho nên không biết thì không giận, mà không giận thì không khổ. Cho nên cái này không nên biết làm gì. Vì vậy nếu mà Đức Phật có bốn cái tâm này, cho nên khi ta nghĩ về Đức Phật, ta nghĩ tâm, ta nên cái tâm thương người, cái tâm giúp đỡ mọi người, cái tâm tùy hỷ với cái việc tốt của người khác, và cái tâm tha thứ cho những người vô tình xúc phạm mình. Đức Phật là như thế. Cho nên khi ta nghĩ về Đức Phật, ta nghĩ về những cái việc này, ta thấy Ngài cao cả quá, phải không? Ta nên Ngài cao cả quá đi chứ. Do đó mà ta mới đọc cái câu tâm Thế Tôn mãi trần không bận. Một mãi trần cũng không bận, không có một cái gì. Ngài sống trong thế giới ta bà này mà không có một cái gì phiền lụy trong thế giới ta bà này có thể dính vào tâm Ngài. Cho nên chúng ta tu theo Phật, ta tập giữ cái tâm mình cho thật thanh tịnh. Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn giữ tâm mình cho thật thanh tịnh. Mình không muốn những cái gì chung quanh nó xấu, nó ác, nó tác động vào. Cho nên mỗi một lần mà mình nghe một cái điều xấu đó, mình thấy nguy hiểm vô cùng, phải không? Nên có nhiều người nữa, người ta tu nữa, ta phải vào trong núi sâu, ta ở cách xa mọi người. Để chi vậy? Để chúng ta không nghe những cái chuyện xấu. Đây là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó, ta lỡ ở ngay trong cái cuộc đời này rồi, chung quanh ta mọi người rồi đó, cho nên ở đây đó, thầy nói là không cho nói chuyện, không cho nói chuyện để không có nghe. Rồi đó, chúng ta tập đó, ta ngồi giữa cái cuộc sống này đó, nhưng mà ta tập đó, ta nhiếp niệm lại để ta không nghe không. Ta nên phải tập chỗ này chứ. Cho nên khi mà tập được cái này đó, tập được cái này đó, mọi chuyện xảy ra chung quanh chúng ta, ta không biết, ta không nghe nữa, ta không để ý tới nữa đó. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy nói là tôi cảm thấy mình cô độc giữa một rừng người đó. Có bao giờ quý vị cảm giác này? Ở trong một cái rừng người, trong một cái đám đông như vậy đó, mà mình có cái cảm giác mình không liên hệ gì với họ, không liên hệ gì ai. Tại sao vậy? Là vì mình nhiếp tâm lại. Và trong lúc đó tâm mình đang nghĩ về Phật, đang nghĩ về thế giới bao la kia, cho nên mọi việc xảy ra đây mình biết. Đấy. Đang đứng chung ở đây, đang ngồi chung ở đây, nhưng mà dục bây giờ đã, chúng ta thả hồn chúng ta bay bổng lên, ta hướng về Đức Phật nào đó, ta hướng về thế giới nào đó, thì mọi việc xảy ra này ta đâu có, ta không cảm giác. Cho nên cái chỗ này ta nói là một mãi trần của không bận, tức là không dính vô. Cho nên cái khi mà Hòa Thượng Thanh Từ tu ở ngoài thiền viện, Ngài về Ấn Quang Ngài thăm, Ngài nói với tôi này, nói tại sao Thầy Trí Quảng ở đây ồn quá mà chịu được, phải không? Tôi mới nói Hòa Thượng Từ, tôi nói là tôi quen rồi. Quen là gì? Là tôi tập cái nghe mà không nghe, phải không? Nghe mà không nghe, tức là ồn nhưng mà mình không để ý tới, cho nên mình không biết nó ồn. Thế nên ai nói cái gì không biết, không có để ý tới. Cho nên trong lúc đó mọi cái ồn ào ở chung quanh tôi hoàn toàn không nghe. Đến khi mà các hòa thượng lớn nhắc tôi mới nhớ lại, nghĩ lại nữa, thì mới thấy ồn ào. Lúc Hòa Thượng Trí Quang còn ở Ấn Quang, Hòa Thượng nói với tôi này, nói đạo tràng Pháp Hoa đó, thì cái gì cũng dễ thương, nhưng mà còn cái ồn ào nó khó chấp nhận nha. Thành ra các Phật tử ở đây có ai tu bên bên Ấn Quang không? Khi mà về đây á, là thầy tuyệt đối không cho nói chuyện, là tập cho. Thành đạo tràng Pháp Hoa ở bên Ấn Quang ồn ào quá, biết không? Cái gì cũng được hết, nhưng mà có cái ồn ào cái này người ta không chấp nhận. Cho nên bây giờ về đây mình tập yên lặng, tập yên lặng cho quen. Đây là trên bước đường tu. Mà từ cái chỗ yên lặng đó, yên lặng đó, thì chúng ta mới đi vào thế giới tâm linh được. Cho nên cái cục đá ngoài kia đó, thầy khắc cái chữ yên lặng vào pháp giới. Yên lặng để vào pháp giới, tức là vào trong cái thế giới mà của chư Phật. Còn động loạn đó, thì ở lại thế giới Ta Bà. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật của chúng ta ở trong cái thế giới yên lặng đó, tên ta gọi là thế giới tịch quang, thế giới thường tịch quang, Đức Phật ở trong đó. Cho nên bây giờ chúng ta yên lặng thì ta sẽ gặp Phật. Mà chúng ta ồn ào đó thì chúng ta gặp cái Ta Bà này nữa. Nếu mà ta ngồi ta yên lặng hết, tất cả đều yên lặng hết, chúng ta thả hồn vào trong thế giới bao la kia đó, thì chúng ta sẽ gặp Phật. Tức là Đức Phật đang ở trong thế giới yên lặng đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ ta cảm nhận được chỗ này, ta mới nói một câu là tâm Thế Tôn mãi trần không bận. Tức là Ngài sống trên cuộc đời mà không có cái gì ràng buộc được cái tâm Ngài hết. Thì bây giờ đó, ta là người Phật tử, ta cũng tập theo cái này. Ta cũng giữ được một mãi trần không bận này đó, thì chúng ta lọt vào trong cái thế giới của chư Phật. Mà từ cái chỗ mãi trần không bận, cho nên thân của Ngài vô tận phước lành. Ta nghe phước lành nó hiện lên trong thân của Đức Phật, nó làm cho mọi người khi mà nhìn thấy cái thân của Đức Phật nó sanh ra kính trọng nhé. Nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta mới nhìn kỹ ra, ta thấy cái người nào tu được một số phước lành, đem cái phước lành đó, Kinh Pháp Hoa gọi là đem cái phước lành đó mà tự trang nghiêm cho thân của mình. Tức là Đức Phật nó tu đầy đủ phước lành hết, cho nên trên cái thân của Ngài đó, Ngài trang nghiêm bằng 800 công đức, 800 công đức trên thân. Do đó mọi người nhìn thấy cái thân của Đức Phật đó, là người ta liền phát tâm. Ta nên đang giận, đang buồn, đang khổ, nhưng mà nhìn thấy Đức Phật cái tự nhiên hết đi. Còn trên cuộc đời này các hành giả pháp hoa nữa, mà ta chưa được 800 công đức như Phật, mà ta được chừng 400 thôi, được phân nửa thôi, phải không? Hoặc là thôi chúng ta được chừng 100 thôi, được 100 công đức thôi. Cái người mà có 100 công đức trang bị trên thân đó, thì ít nhất đó, mọi người nhìn thấy ta đó, có một số người thấy ta hết buồn hết khổ, nhưng mà một số người thấy ta cũng không bằng lòng. Thành ra trên bước đường tu chúng ta thấy. Còn nếu mà chúng ta không có công đức nào đó, toàn là trần lao nghiệp chướng không đó, thì ai thấy chúng ta cũng muốn đánh, ai thấy chúng ta muốn chửi, ai thấy chúng ta muốn cũng đủ thứ chuyện ác hết, phải không? Thì cái này tại vì mình trang bị trên cái thân mình nó toàn là những cái ác đó. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên nhiều người họ sai lầm đó, tu lâu nhưng mà trang bị ở trên cái thân mình nó nhiều cái hành động xấu quá, cho nên mọi người không cảm tình, không quý mến cái thân ta nữa. Tại nên cái thân công đức phải tu cái này chứ. Cho nên có những người đó, họ có được cái miệng công đức, họ có cái lưỡi công đức. Cái lưỡi công đức á, thì họ nói một cái gì đó thiên hạ cũng nghe, cũng nghĩ đó là đúng, đó là phải, ta chấp nhận được. Còn nếu mà mình có một cái lưỡi mà nghiệp chướng á, cái lưỡi là nghiệp chướng, nói cái gì người ta cũng nghe. Đây là trên cái bước đường tu của mình, tại cái lưỡi chưa sanh công đức. Mà muốn cho cái lưỡi sanh công đức này nữa là siêng năng đọc tụng lời của Đức Phật, chứ đừng nói những chuyện bậy nữa. Cái lưỡi chúng ta sanh ra tội á, là Đức Phật nói do cái gì? Thứ nhất là nói dối, thứ hai là nói thiêu dệt, phải không? Thứ ba là nói là hung ác. Đây là những cái điều, lấy những cái điều này mà đem trang bị cho cái lưỡi chúng ta này, mở miệng ra thiên hạ muốn chửi rồi, muốn đánh rồi. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà làm sao trang bị trên cái lưỡi công đức? Cái lưỡi công đức này là do tụng kinh mà ra, do tụng kinh mà lần lần ra. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cái thân của Đức Phật đó là trang nghiêm bằng tất cả các công đức, cho nên mình gọi là vô tận phước lành. Khi nhìn thấy cái thân Đức Phật đó, thì mình liền tiêu tan hết những cái phiền não ưu sầu. Mình không được thấy Đức Phật mà mình chỉ thấy cái tượng Đức Phật thôi, mà mình cũng hạn chế được một phần lớn cái ác nghiệp của mình rồi. Cho nên mình thấy được cái vô tận công đức của Ngài, cho nên mình ca ngợi Đức Phật. Thân Đức Phật như thế, tâm Đức Phật như thế, từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Bây giờ ta quyết tâm ta đi theo Đức Phật, chí thành quy y, phải không? Tức là đi theo con đường của Đức Phật. Thế nên trước khi mà chúng ta đi vào bổn môn nữa, là chúng ta làm chuyện trước, hạ quyết tâm. Thấy Đức Phật như vậy rồi, tâm như thế, thân như thế, mà Ngài đã luôn luôn làm cái công việc duy nhất là cứu khổ và độ sanh. Cho nên chúng ta được khổ, được Đức Phật cứu. Chúng ta muốn tu cho nên được Ngài độ. Cho nên ta muốn Ngài cứu chúng ta khỏi hết tất cả các cái ách nạn, muốn Ngài độ chúng ta để chúng ta tu hành, từng bước ta đi lên nhé. Cái mục tiêu của ta là chừng đó. Đây là cái lời nguyện của ta. Đấy. Muốn Đức Phật cứu chúng ta, muốn Đức Phật độ cho chúng ta, và ta hạ quyết tâm ta đi theo Đức Phật tu hành. Thế nên có những lúc mà Thầy nghĩ bây giờ đó, làm bất cứ cái việc gì cũng được ở trên cuộc đời này, mà làm cho Phật thì sẵn lòng. Muốn như vậy để chi? Hạ quyết tâm chết ta theo Phật. Sống thì cũng vì Phật Pháp, mà chết thì chúng ta cũng vì Phật Pháp. Cái thân này đối với chúng ta vô nghĩa. Mà khi chúng ta có cái tâm nghĩ được như vậy đó, thì Thầy nghĩ Phật lực gia bị tới cho ta. Đức Phật gia bị tâm lên. Còn cái trường hợp mà quy y đó, thì đa số nó chúng ta thấy mọi người quy thì chúng ta cũng ghi tên quy, phải không? Ghi tên quy y thôi. Nhưng mà cái lòng thành chúng ta cũng chưa có, quyết tâm đi theo Đức Phật chúng ta chưa có. Thế nên có những cái người đó mà tới quy y xong rồi nữa, bây giờ đi lập gia đình với một người ngoại đạo, cho nên tới nói với thầy nữa, thôi bây giờ để thầy cho con trả pháp danh lại để con đi đi lấy chồng, phải không? Tại vì bên nhà chồng bắt buộc là rửa tội nữa. Đấy là sự thật chứ không? Cái này là thiếu cái chí thành. Cho nên khi mà chúng ta không quyết tâm, chúng ta không chí thành, cho nên mới khiến cho chúng ta dục thương một người ngoại đạo mà sẵn lòng bỏ cái đạo của mình đi theo cái trần lao nghiệp chướng kia. Hậu quả chưa biết như thế nào, nhưng hậu quả ta chưa biết như thế nào, nhưng mà thầy nghĩ rằng khó bình yên lắm. Tức là bỏ Phật để đi vào trần lao thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ chúng ta tu rồi đó thì ta phải có quyết tâm. Ta quyết tâm ta theo Phật, ta nhờ Đức Phật độ cho chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng nhất đây đó là gì? Tức là Phật độ cho chúng ta để chúng ta không bao giờ nghĩ cái việc ác nữa, và ta không bao giờ làm cái việc ác nữa, và chúng ta cũng không bao giờ gặp những cái ngoại đạo tà giáo nữa. Đương nhiên là ta không gặp với nó, chỉ ta thương. Bây giờ nó là ngoại đạo, nó là tà giáo mà quý vị thương, thương cái gì đây? Cho nên trên cái bước đường tu ta, Phật lực gia bị tới được cho ta rồi thì đổi khác. Cho nên khi mà chúng ta lập gia đình với một người khác đạo thì ban đầu sao? Nó đạo ai nấy giữ, phải không? Nên đạo ai nấy giữ. Nhưng mà trong một gia đình mà giữ hai thứ đạo đó thì khó quá. Đây là trên bước đường thầy nghiệm. Cho nên làm sao mà chúng ta thương được những người đồng đạo? Đồng đạo ta thương là gì? Là vì hai người này nó có một cái lý tưởng giống nhau, hai người này cùng tốt giống nhau, thì hai người này dễ thương nhau được chứ. Lúc bây giờ cái tâm chúng ta đã xấu rồi, cho nên chúng ta là thương người xấu, phải không? Đấy. Thành ra có những người đi thương, mà thương gì? Thương HIV, phải không? Biết nó là HIV rồi nhưng mà vẫn thương. Các vị nghe cái hết hồn, phải không? Nghe sợ chứ. Đây là sợ. Có người đó lại dục mà đi thương, thương xì ke. Thương xì ke. Lạ lùng. Thấy xì ke sợ chứ, phải không? Mà dục thấy xì ke cái thương. Nghiệp. Cái này là nghiệp nặng lắm. Cho nên chắc chắn là ta đi vào trong con đường cùng. Đây có mấy người tới mà gia đình tới nhờ thầy chú nguyện giùm để cho nó đừng thương xì ke này, phải không? Nó đừng đi theo cái thằng bị nhiễm này. Nguy hiểm vô cùng, phải không? Cho nên cái nghiệp con người ta, khi mà chúng ta quyết tâm ta theo Phật để Phật mà phò hộ chúng ta, gia bị tới cho ta nữa, để chúng ta thoát tất cả những cái điều nguy hiểm, những cái điều xấu, những điều ác này đó, nó không tới với ta. Nếu mà ở ngoài đời đó, thì thứ nhất là gì? Ta gặp được một người bạn tốt. Thứ hai đó là ta có một cái việc làm ổn định. Người bạn tốt, việc làm ổn định, sức khỏe chúng ta tốt thì bây giờ mới có cái hạnh phúc. Còn nếu không có cái này nữa thì thôi. Đi xa thêm bước nữa, càng xa thì càng khổ. Mà tới chừng khổ nó muốn trở lại thì không được nữa. Đây là trên cái bước đường tu hành này, chúng ta thấy. Sáng nay có một bà Phật tử dẫn tới người con nhờ thầy chú nguyện giùm, phải không? Hỏi sao? Nó thương một cái thằng xã hội đen, quý vị nghe nói sợ không? Có đứa con gái này mà giờ nó đi học rồi phát dục, nó thương cái thằng xã hội đen. Khi mà nó dắt cái thằng kia về đó, bà mới hỏi con làm nghề gì. Nó thưa mẹ con làm cái nghề chém mướn. Bà nghe nói bà sợ quá. Thành giờ thầy không biết làm sao. Thầy nói thôi giờ lại Phật ấy, cầu nguyện xem coi Phật có cứu được không. Cái này điều này quan trọng chứ. Cho nên cái nghiệp con người đáng sợ. Vì vậy đó mà ta quyết lòng theo Phật, quy y với Phật, để Phật phò hộ chúng ta, Phật che chở chúng ta, ta không vướng vô những cái này. Thầy tà bạn ác ta không vướng vô. Tất cả những cái gì xấu nó không bám vào ta được, để chúng ta thẳng con đường chúng ta đi lên. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ta gọi là chí thành quy y. Ta hết lòng thì đương nhiên Phật độ ta được. Rồi tới khi mà quý vị bắt đầu vô lại Phật, chí thành quy y thì quy gì? Thế nên chúng ta có tam quy, ba quy. Quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. Thế nên tất cả các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa này không phải quy y với Thầy, phải không? Ban đầu Thầy là cái người giới thiệu cho mình thôi. Tại các vị không biết Phật ở đâu, cho nên tới đây nhờ Thầy giới thiệu dùm. Thầy mới đưa cho cuốn kinh Bổn Môn, Thầy nói đây nè, Phật đây nè. Đó, các vị tới quy y với các ngài để các ngài phò hộ cho. Đấy là sự thật chứ. Chứ quy y với Thầy, Thầy đâu độ được. Thầy là người giới thiệu. Nhớ như vậy đó. Cho nên giới thiệu quý vị, thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. Thập phương tức là mười phương. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, tức là thập phương. Cho nên người ta thường hay nói chín phương trời, mười phương Phật, phải không? Phật mới có hạ phương thế giới. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta hiểu cái này rõ rồi. Trái đất chúng ta là ở lơ lửng ở giữa mà. Lơ lửng ở giữa chứ không phải ở dưới này nó đặt, không phải. Cho nên khắp ở trong mười phương đều có Phật hết. Vì vậy đó mà tâm chúng ta hướng về mười phương, hãy chỗ nào có Phật đó, thì ta lại hết. Cho nên ông vua Càn Long, cái khi mà ông phát tâm đó, là ông nguyện hãy thấy Phật là lại. Thấy Phật là lại. Ở trên trần gian này là ông đi tới chỗ nào đó, hãy thấy tượng Phật là ông nhất định phải lại. Và thấy chùa đó thì ông phải công quả. Phải không? Ông vua mà có một cái ý niệm rất là. Cho nên vua Càn Long khi mà vi hành đó, quý vị thấy, đi tới chùa rồi cũng thấy người ta công quả, cũng vô công quả, cũng quét lá, cũng làm hết tất cả các công việc. Thế nên thấy chùa thì công quả, thấy Phật thì lại, mà thấy tăng thì cúng dường. Đây là quy y thập phương này. Thế nên đầu tiên là ở trên cuộc đời này, trong lòng chúng ta có một cái ý niệm như vậy đó. Tức là thấy Phật thì lại, thấy kinh thì tụng, thấy tăng thì cung kính. Ở trong lòng ta vậy. Ta chưa nghĩ tới cái ông tăng tốt, tăng xấu, ta chưa nghĩ này. Nhưng mà ở trong lòng chúng ta là kính tăng thôi, kính hình thức tăng thôi. Thì cái này là mới làm theo cái việc như ông Càn Long. Nhưng mà xa hơn bước nữa đó, thì cái này thập phương tận hư không giới, tức là bắt đầu kinh Pháp Hoa là ta đi về tâm linh. Cho nên tâm chúng ta hướng tới đâu đó mà ta thấy có bao nhiêu Phật, ta quy hết, quy Phật hết, quy Pháp và quy Tăng cũng vậy. Tăng này là gì? Ta thường ta nghĩ tới gọi là hiền thánh tăng. Cho nên cái chỗ này trong tâm chúng ta mới cắt ra đi, cắt ra cái vấn đề phàm tăng, nghiệp tăng. Thế nên trên bước đường tu đó thì tới đây ta cắt ra. Tại vì phàm tăng á là còn xác phàm. Tại còn xác phàm á thì còn ăn uống, mà còn ăn uống á thì gọi là còn nghiệp, cho nên gọi là nghiệp tăng. Mà nghiệp á thì trường hợp thiện thì đỡ, mà ác á thì cái trường hợp trở thành ác tăng. Cho nên chỗ này đó khó. Vì chỗ này đó mà ta tu theo Pháp Hoa, ta giới hạn nó trở lại là hiền thánh tăng. Tức là không phải là thánh thì ta không thờ, không phải là hiền thì ta không làm bạn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta tu, không phải ta dám xem thường họ, ta khi dễ họ, nhưng mà không phải là hiền thì ta không dám chơi. Tại sao vậy? Ta sợ bị lây nhiễm, phải không? Bây giờ nó là xì ke rồi mà mình chơi với nó coi chừng nó lấy mình không. Thôi, cái người xấu mình không dám gần, chỉ gần người tốt thôi, gần bạn tốt, bạn hiền thôi. Mà bạn xấu mình chưa có khả năng độ nó, thành ra mình để đó luôn. Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là an lạc hạnh. An lạc hạnh tức là đợi khi nào mình thành Phật rồi đó mình mới trở lại mình độ nó. Còn giờ mình chưa làm Phật đó thì mình độ nó coi chừng nó độ mình. Đây là trên bước đường tu. Thành ra có nhiều người ấy, nghĩ rằng thôi mình độ nó đi, nhưng mà độ nó chưa được nó độ mình. Đó là trên bước đường tu. Thôi mình thương xì ke để cứu nó. Nó cứu nó không được, nó kéo mình luôn, ghiền luôn, nó chết. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên hiền và thánh, tại ta muốn đi lên, cho nên ta tìm bạn hiền ta chơi. Cho nên ta tìm bạn hiền là bây giờ ta tu theo Kinh Pháp Hoa, thì ta thấy ai tụng Kinh Pháp Hoa ta làm bạn. Làm bạn để chi? Để chúng ta rủ nhau đi chùa tụng kinh, để chúng ta những cái nào thầy giảng ta không hiểu ta có thể hỏi được với nhau, ta học ta lên chứ. Chứ bây giờ ta đi tìm những cái người mà không tu không học, ta chơi với họ một lúc ta dễ nhiễm theo lắm, cho nên ta bỏ đạo. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên không phải hiền thì ta không làm bạn, không phải là thánh thì ta không tôn thờ. Cho nên ta tôn thờ đó, ta chỉ có hiền và thánh thôi. Cho nên khắp ở trong mười phương ta đều phát nguyện quy y với hiền thánh tăng. Thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Nếu ai là hiền á, ai là thánh á, thì ta đều thờ hết, ta đều kính trọng hết. Đó là trên bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên lần lần á, chúng ta đi vào trong thế giới hiền thánh mà chúng ta xa lần cái thế giới trần tục. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên ba cái quy y này để dẫn chúng ta vào trong cái thế giới tâm linh, dẫn cái tâm hồn ta quy y. Mà có nương tựa với hiền thánh này, có nương tựa với chư Phật trong mười phương này, thì lúc bây giờ nó mới đánh thức cái chân tâm chúng ta dậy. Cho nên từ chỗ này chúng ta mới có một cái là quy y tam bảo. Thứ hai nữa là gì? Ở đây bốn môn Pháp Hoa chúng ta khác. Về tích môn thì Phật, Pháp và Tăng. Bây giờ bốn môn là ngược trở lại đó, Pháp trước và Phật sau. Cho nên ở đây chúng ta mới tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh. Tại vì Phật là Phật Thích Ca nói kinh, nhưng mà Đức Phật nói là xưa kia nhờ Ngài tu theo Kinh Pháp Hoa Ngài thành Phật. Cho cái Kinh Pháp Hoa Đức Phật tu và cái Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, hai cái này khác nhau. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ra, đây là trí tuệ của Ngài, là phương tiện của Ngài. Mà Kinh Pháp Hoa mà của Ngài tu là chân lý. Cho nên ta nghe theo Đức Phật Thích Ca nói là phương tiện. Nhưng mà cái chuyện tu hành chúng ta đó, chúng ta phải nương vào chân lý để chứng chân lý, tức là cái pháp mà Đức Phật Thích Ca tu để làm Phật. Cho nên chỗ này nữa bảo là khi chưa có Đức Phật ra đời nữa thì chân lý vẫn là có, phải không? Nhưng mà vì không ai thấy được cho nên không biết. Bây giờ Đức Phật thấy được chân lý cho nên Đức Phật mới đem cái này diễn tả ra cho ta. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên đây là cái câu khởi đầu tam bảo, mà đụng ngược trở lại nữa là quy pháp trước. Tức là pháp này là gì? Tức là diệu pháp và liên hoa. Thế nên diệu pháp và liên hoa, thế nên cái liên hoa là hiện thân một Đức Phật trên cuộc đời này. Diệu pháp là cái chân lý nằm phía trong Đức Phật đó. Thế nên cái con người chúng ta bên ngoài, nhưng mà cái trí tuệ nằm bên trong, cái hiểu biết nằm bên trong con người đó. Thế nên cái thể xác bên ngoài thì đẹp như hoa sen, cái tâm bên trong là sáng như là viên ngọc. Cho nên đây ta gọi là diệu pháp liên hoa. Cho nên lúc bây giờ đó, pháp này của chúng ta đó là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp liên hoa kinh ta quy cái này. Cho nên về bốn môn Pháp Hoa ta có cái quy khác này. Tất cả các cái pháp môn khác, pháp tu khác người ta không có cái quy y này. Nhưng bây giờ ngược trở lại đó, đây chúng ta quy y pháp. Rồi quy y pháp rồi đó, chúng ta quy y Phật. Quy Phật cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây cũng kinh Pháp Hoa chứ kinh khác không nói này. Thành ra các kinh khác thì nói Đức Phật phát tâm tu rồi cho tới cái kiếp cuối cùng Ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở trên cung trời Đâu Xuất giáng sanh xuống thành Ca Tỳ La Vệ làm Thái tử Sĩ Đạt Ta rồi tu hành thành Phật, tức là kiếp này thành Phật. Nhưng mà kinh Pháp Hoa Đức Phật nói trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng, từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, tức không phải mới thành trong kiếp này. Nhưng mà thành từ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp vì quá xa xưa trước đó, cho nên đây gọi là cửu viễn thật thành. Cửu viễn tức là lâu xa về trước, thật thành là đã thành Phật rồi, tức là thành Phật rồi hiện lại trên cuộc đời. Đức Phật thành rồi hiện lại trên cuộc đời, cho nên đây là của Pháp Hoa, cho nên ta quy với Đức Phật đó. Bây giờ đó, vì Ngài thành Phật rồi mà Ngài cứu khổ chúng sanh, cho nên Ngài mới hiện thân vào trong cuộc đời này. Hiện thân vào trong cuộc đời này, cho nên trong cái phẩm mà thứ ba, phẩm nhà lửa đó, Ngài cũng nói này. Tại vì những cái đứa con của ông trưởng giả mà nó ham vui, nó chạy vào trong nhà lửa, cho nên ông trưởng giả này đó phải vào trong nhà lửa để mà cứu những đứa con, tức là vào trong thế giới đau khổ này đó để cứu những đứa con này. Cho nên vì cái ơn này đó, cái ơn cứu mạng này nó quá lớn đi, thì cái này tất cả những có căn lành thì có cảm giác này, có cảm giác. Còn nếu mà ta chưa có trồng căn lành, ta không thấy được cho nên. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư khi mà Ngài gặp cái bộ kinh Pháp Hoa nữa, Ngài đọc cái bộ kinh Pháp Hoa mà Ngài vừa đọc vừa khóc là cái gì này. Thế tự nhiên nhờ cái bộ kinh này mà nó làm sáng lên cho mình, thấy được con đường mình để mình đi tu, để mình làm Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên dùng cái chữ đại ân giáo chủ. Cái này là đại ân đối với chúng ta. Tại ta nghĩ không có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì cũng không có đạo Phật, cũng không có kinh, chúng ta cũng không biết cái gì để chúng ta tu hết, thì chắc chắn ta đi theo ngoại đạo gì nữa. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất trước khi Đức Phật ra đời đó là Ngài tu theo ngoại đạo, cái đạo thờ lửa. Cho nên Ngài tu theo đạo thờ lửa, Ngài cũng lãnh đạo một cái tu viện 100 tăng, phải không? Nhưng mà khi Ngài gặp Đức Phật Thích Ca rồi, Ngài tu hành, Ngài đắc quả La Hán rồi nữa, Ngài mới nói là Ngài có cái cảm giác, cái ơn của Đức Phật không bao giờ đền đáp được. Nếu không có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì ta suốt đời đi theo đạo thờ lửa rồi, làm giáo chủ mà cũng vẫn đọa, cũng vẫn đau khổ thôi. Đây là Ngài Xá Lợi Phất nói trong kinh Pháp Hoa. Ngài U Lầu Tần Đa Ca Diếp đã có một cái tu viện 500 tu sĩ và được Bình Sa Vương phong làm quốc sư. Nhưng mà sau này bỏ cái địa vị này để đi theo Đức Phật tu hành, Ngài cũng nói vậy. Đức Phật là vì thánh, chứ còn ta, mọi người nghĩ ta là thánh, nhưng mà ta không phải là thánh. Tại ta thấy ta còn thua Đức Phật xa quá. Cho nên nhờ Đức Phật khai ngộ mà ta hiểu được đạo. Cho nên từ cái chỗ này đó mà thầy dùng cái chữ gọi là đại ân giáo chủ. Cho nên khi mà thầy đi tìm đạo thì cực khổ quá, nhưng mà cũng biết gì hết. May ra tới chừng gặp kinh Pháp Hoa rồi đó, hiểu được kinh Pháp Hoa và áp dụng trong cuộc đời mình mới thấy có những cái thay đổi. Cho nên thầy nói là nhờ Đức Phật cứu. Đức Phật hiện thân trở lên trên cuộc đời này để mà cứu chúng ta. Cho nên ai là những người mà có nhân duyên với Phật, có nhân duyên với kinh đó, thì chúng ta mới có cái độ cảm này, cảm sâu sắc này đó, thì chúng ta mới được Đức Phật hộ niệm cho chúng ta, để nên đại ân giáo chủ nữa. Rồi cái thứ ba là quy tăng này khác nữa. Tức là Pháp Hoa Kinh chứng tín thì hiện đa bảo Như Lai. Cái chân lý này là gì? Chân lý này đó là chỉ Đức Phật nó chỉ có Phật với Phật mới biết được. Ta nên Đức Phật này nói, Đức Phật kia hiểu. Chứ còn Đức Phật nói ta không hiểu, Bồ Tát không hiểu, Thanh Văn không hiểu, La Hán cũng hiểu, không ai hiểu hết. Cho nên Đức Phật đa bảo trong quá khứ hiện lên làm tăng để cho Đức Phật nói. Cho nên hai Đức Phật này nói với nhau thì cái này là chân lý Kinh Pháp Hoa. Còn tất cả những cái gì Đức Phật nói cho Ngài Xá Lợi Phất, nói cho Ngài A Nan, nói cho tất cả mọi người đó, thì cái này là phương tiện của Kinh Pháp Hoa. Cho nên khi ta tu bổn môn, ta nhớ tới cái cốt lõi này. Ta nên ta thọ trì cái Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật Thích Ca nói, Đức Phật Đa Bảo nghe. Ta thọ lại Đức Phật mà ta lại Đức Phật Pháp Thân, tức là từ thành Phật xa xưa đó hiện thân lại cuộc đời này. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó. Cho nên cái quy y chúng ta đây nó khác hơn cái quy y khác. Chủ nhật tới rồi Thầy sẽ giảng tiếp cái này. Thôi đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh.